Tiếp theo phần trang bị cho nhân viên, đây là cũng một trong những yêu cầu của tiêu chuẩn GFSI về an toàn thực phẩm. Vì chúng ta cũng biết nhân viên là một phần mà rất là quan trọng ở trong công ty, và cái yếu tố con người cũng quyết định rất là nhiều cho việc là đảm bảo chất lượng thực phẩm. Từ sáng đến giờ thì chúng ta đã nghe thầy Bình nói về cái food defense, nghĩa là về phòng vệ thực phẩm. Thì chúng ta thấy là cái sự thành công của food defense thì cũng rất là liên quan rất nhiều đến cái vai trò, thái độ cũng như nhận thức của nhân viên ở trong công ty về an toàn thực phẩm. Thì những yêu cầu về trình độ trung cấp thì yêu cầu là cơ sở vật chất cho nhân viên phải được thiết kế và hoạt động sao cho giảm thiểu đến cái những mối nguy mà tiềm ẩn về an toàn thực phẩm. Thì những mối nguy an toàn thực phẩm thì vừa rồi thì qua phần phân tích mối nguy thì chúng ta đã nghe ông Hoàng Bá Nghị nói về những mối nguy về sinh học, mối nguy vật lý và mối nguy hóa học. Thì chúng ta cần phải thiết kế cơ sở vật chất làm thế nào để có thể giảm thiểu, tối thiểu hóa những cái mối nguy về an toàn thực phẩm này. Thì những cái mối nguy này thì cần cần thiết là để có thể giảm thiểu cái mối nguy lây nhiễm, thì trước hết là để không có bị cái mối nguy đó thì cách phương pháp tốt nhất là chúng ta phải cách ly mối nguy. Cách ly mối nguy nghĩa là chúng ta không có đụng chạm tới, không có tiếp xúc tới. Thì cho nên là nếu như là có thể thì chúng ta ngăn ngừa không cho tất cả các nhân viên, các cán bộ, các trong cơ sở sản xuất thì chúng ta hoàn toàn không có liên quan, không có đụng chạm tới những cái hoạt động và những cái hóa chất mà có thể ảnh hưởng tới nguy cơ, ảnh hưởng tới cái lây nhiễm của sản phẩm. Và ngoài ra thì ở trong cái phần GFSI mà trình độ sơ cấp thì ở đây cũng một số học viên cũng đã tham dự rồi, thì chúng ta có nói nhiều về cái yêu cầu vệ sinh cá nhân, thì ở đây thì chúng ta không có lặp lại nữa. Nhưng yêu cầu vệ sinh cá nhân thì có hẳn một mô đun để nói trực tiếp về những yêu cầu, ví dụ như về quần áo, giày dép, trang thiết bị, thậm chí là về cách rửa tay ở trong nhà máy như thế nào. Thì ở phần trung cấp này thì chúng ta không nhắc đến, nhưng mà chúng ta cố gắng chúng ta thúc đẩy những cái hành vi vệ sinh mà được của nhân viên được yêu cầu. Nghĩa là những nhân viên là ở trong nhà máy sẽ có những cái bảng hướng dẫn, những cái quy trình để thực hiện vệ sinh cá nhân, và chúng ta làm cách nào để chúng ta có thể là yêu cầu giám sát cho tất cả, đảm bảo cho tất cả các thành viên của công ty đều tuân thủ những cái yêu cầu quy định đó. Và một yếu tố nữa cũng quyết định không kém quan trọng đối với quyết định cái sự thành công của mà đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân viên nhà máy, đó là thúc đẩy động lực của nhân viên. Về phần thúc đẩy động lực của nhân viên này thì làm cách nào để chúng ta khuyến khích hỗ trợ cho nhân viên có thể tham gia đầy đủ, có thể thực hiện quy tắc thực hành tốt tất cả những công việc, tất cả những quy định mà nhà máy đã đang áp dụng. Thì cái sự thúc đẩy động lực này thì tùy theo nhà máy thì nó sẽ có những cái quy định khác nhau, có những cái hình thức khen thưởng xử lý khác nhau. Thì không biết là ở đây thì một số anh em cũng đang là giám đốc hay là quản lý trong công ty, thì tôi cũng muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của mấy anh em về cái chuyện là thí dụ ở trong mình làm thế nào mình thúc đẩy nhân viên có những cái động lực tốt để có thể mà làm thực hiện tốt những quy định về vệ sinh ở trong đối với mà nhà máy đã quy định. Ở anh Vinh không? Anh Cường hả? Cường có Cường chia sẻ thử.
Cái này thông thường thì khi mà nhân viên nếu mà mình mới tuyển dụng vô làm đó thì sẽ cho kia hoặc là hướng dẫn cách mà trước khi vô nhà máy như thế nào, mở một cái video clip á, hướng dẫn cách thức như thế nào đó, rồi độ khoảng chừng 5 phút á, rồi khi mà vô nhà máy phải làm sao có quy trình trình tự đàng hoàng, phải không? Ví dụ vô xong vô trong cái xưởng thì là phải kéo cửa lại, hoặc là khi ra khỏi xưởng là cũng phải kéo cửa lại. Nói chung là cái này là mình làm người trước thì dạy cho người sau, ví dụ nhắc nhở, ví dụ bạn mới vô thì phải hướng dẫn như thế nào ha. Thì trình tự thì phòng ra phụ trách hết à, dạ. Thông thường vô thì mình hướng dẫn công nhân như vậy đó, dạ.
Rồi làm thế nào để nếu ta làm tốt thì hay là làm không được thì có cái biện pháp nào để kỷ luật hay là hay là làm cái gì, có những cái biện pháp nào mà thúc đẩy động lực? Tại vì động lực, muốn mà có động lực là phải là làm tốt được khen, mà làm xấu thì làm không được, thì phải có một cái hình thức gì
cái
đó.
Cái đó có à. Lần đầu thì nhắc nhở nha, lần thứ hai bắt đầu bê tháng nha. À, lần thứ ba là úp tô luôn đó. Là coi như là chỉ hưởng cái lương bình thường thôi. Nói vậy đó, dạ.
Nghĩa là phải có những cái hình thức động viên khen thưởng kịp thời, để cho nhân viên có thể là, nếu mà thấy người khác mà làm mà không bị khiển trách gì hết thì chắc chắn là những nhân viên sau thì lại không có tôn trọng cái kỷ luật của công ty nữa. Rồi, cảm ơn anh. Những cái yêu cầu cơ bản, yêu cầu cơ bản này nói chung là lúc trước thì ở trình độ trung cấp hay sơ cấp thì chúng ta đã có nói rồi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta, bởi vì nó rất là cơ bản cho nên chúng ta lại yêu cầu phải cần trong cái trình độ trung cấp này, chúng ta những cái người soạn thảo chương trình yêu cầu chúng ta phải nhắc lại thêm một lần nữa. Thứ nhất là các nhân viên nên sử dụng một lối đi riêng để vào nhà máy để cho tránh cái sự nhiễm chéo. Chúng ta biết là ngăn ngừa sự nhiễm chéo cũng là một trong những cái những cái nguyên tắc của Atasobi. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta ứng dụng được cái chuyện là tất cả các nhân viên đều sử dụng lối đi riêng thì những cái sự nhiễm lây nhiễm ra thực phẩm thì có thể được giảm thiểu. Tất cả nhân viên nên sử dụng đồ dùng thay đổi chuyên dụng được đặt ở vị trí cho phép, có thể đánh giá trực tiếp. Những đồ dùng này được giặt sạch và thiết bị toilet thì được đặt đúng chỗ, cũng như là khi mà áo quần bên ngoài thì thay đổi thành trang phục bảo hộ. Thì ở cái này, những quy định này trong nhà máy thì chắc chắn tôi phải tuân theo. Thì mặc đồ ở bên ngoài vào thì chúng ta phải thay đổi thành cái bộ bảo hộ lao động trước khi vào ở bên trong nhà máy. Và thậm chí là khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta có mặc cái, vẫn còn giữ đồ mà chúng ta đi vào nhà máy mà vẫn còn mặc cái thường phục, rồi sau đó mà chúng ta khoác cái đồ bảo hộ lao động lên thì phải đảm bảo là những cái trang thiết bị bảo hộ lao động phải che kín tất cả những cái phần nào mà có thể là che kín cái phần cái quần áo bên trong để tránh cái nguy cơ lây nhiễm từ quần áo bên trong. Thì chúng ta chạy xe từ nhà vào tới công ty thì khói bụi rồi những cái ô nhiễm từ môi trường bên ngoài sẽ có thể là nó sẽ ảnh hưởng tới cái trang phục của chúng ta. Rồi chúng ta cần phải cung cấp quần áo bảo hộ đúng chỗ, rồi đúng nơi, đúng lúc, chỗ nào bất cứ những cái công nhân ở trong nhà máy hay người làm việc ở trong nhà máy thì phải có quần áo bảo hộ lao động. Thì cần phải có những cái số lượng thích hợp các đồ dùng rửa tay ở trong nhà máy, ví dụ trong toilet hay trong khu vực sản xuất. Bởi vì chúng ta thấy là ở trong cái trình độ sơ cấp thì chúng ta đã giới thiệu là những cái trường hợp mà chúng ta cần phải rửa tay. Ví dụ là có rất là nhiều cái yêu cầu khi mà chúng ta cần phải rửa tay, như là khi mà chúng ta bắt đầu một ca sản xuất mới, rồi đang trong quá trình sản xuất chúng ta có công việc phải đi ra ngoài, hay là chúng ta trong quá trình sản xuất chúng ta lỡ chúng ta chạm vào những cái công cụ, những cái thiết bị nào mà có nguy cơ lây nhiễm, hoặc chúng ta chuyển từ đang sản xuất một loại nguyên liệu này, một sản phẩm này mà chuyển sang một khâu khác, thì như vậy tất cả những trường hợp đó đều phải rửa tay. Vì thế cho nên ở trong cái khu vực sản xuất thì chúng ta cũng nên bố trí những cái dụng cụ rửa tay, chứ nếu như mỗi lần rửa tay đều phải chạy ra toilet hết thì nó hơi, một là xa, nó giảm năng suất, và như vậy có thể là làm cho công nhân nó hơi ngại, công nhân ngại là phải đi xa. Cho bởi vì trong nhà máy thì cái thời gian rất là quan trọng, thời gian sẽ quyết định cái công sức, mà công sức theo quyết định cái lương thưởng. Cho nên nếu mà có thể chúng ta bố trí ở trong khu vực sản xuất những cái đồ dùng, những cái dụng cụ để chúng ta rửa tay để làm vệ sinh thì sẽ khuyến khích thêm cho mọi người lúc nào cũng giữ gìn vệ sinh. Còn về toilet thì nên cách xa khu vực sản xuất và tồn trữ và không nên mở trực tiếp vào những khu vực này. Đây là một cái yêu cầu bắt buộc để tránh cái sự nhiễm chéo trong sản phẩm. Và toilet nên sạch sẽ và khử trùng hàng ngày. Bởi vì ở trong nhà máy thì chúng ta nên cần phải đi kiểm tra thường xuyên, thử xem là trong cái vấn đề vệ sinh toilet cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Và nhiều đoàn kiểm tra khi mà kiểm tra đến đánh giá trình độ, đánh giá cái quy định những cái vệ sinh của nhà máy thì thông thường người ta cũng kiểm tra thử xem là ở trong những nhà vệ sinh hay trong toilet thì có được sạch sẽ và khử trùng hay không, vì nó cũng sẽ quyết định cái mức độ mà giữ vệ sinh, tuân thủ về vệ sinh ở trong nhà máy. Ngoài ra thì những cái dụng cụ cá nhân thì mỗi cá nhân nên được cung cấp một cái ô riêng, một cái tủ riêng để cất giữ an toàn có dụng cụ cá nhân. Thì ở này thì chúng tôi thấy ở trong các nhà máy thủy sản thì làm tương đối tốt, bởi vì là mỗi công nhân sẽ có một chìa khóa riêng, rồi có những cái ô tủ riêng rồi chúng ta cất giữ dụng cụ cá nhân, không để lẫn lộn. Và những cái nơi này thì cũng có cùng một chế độ làm sạch và vệ sinh như dân khu sản xuất, nhân viên được khuyến khích duy trì mức độ sạch sẽ cao. Và nhiều khi chúng ta không để ý tới vấn đề này, thì chúng ta chỉ chú ý tới việc là chúng ta làm sạch ở khu sản xuất thôi, nhưng mà nơi mà để dụng cụ cá nhân, để quần áo bảo hộ lao động đó thì chúng ta lại nhiều khi chúng ta không quan tâm. Không quan tâm bởi vì chúng ta nghĩ là khi đi vào nhà máy là đã đi qua những cái gọi những cái hàng rào cản, những cái rào cản để có thể là tiêu diệt những cái mối nguy mà mang từ bên ngoài vào rồi. Nhưng mà nếu chúng ta quan tâm đến một chút, chúng ta giữ gìn vệ sinh sạch sẽ ở những cái khu vực mà để những cái đồ dùng dụng cụ lao động rồi chẳng hạn, thì như vậy thì nó cũng là một cái nguyên tắc để giảm thiểu những cái mối nguy ở trong nhà máy giảm xuống. Nó làm cho là những cái hay rào cản mà chúng ta lập lên nên ở bên trong nó sẽ càng trở nên hiệu quả hơn. Còn khi thực phẩm được mang vào nhà máy, nên để chúng bên ngoài khu vực tồn trữ hay sản xuất và nên thiết kế một khu vực riêng cho việc ăn uống. Thì đây là một cái điều mà rất là nghiêm cấm ở trong nhà máy thực phẩm, chứ tức là chúng ta không được ăn uống ở trong nhà máy, không được ăn uống, không được hút thuốc, không được nhai kẹo cao su trong cái quá trình mà chúng ta làm việc trong nhà máy. Thì cho nên chúng ta những cái điều này thì đó là một cái điều hiển nhiên mà khi tất cả những công nhân, những người làm việc trong khu vực sản xuất đều tuân thủ. Khi cung cấp cơ sở vật chất cho nhà ăn, nên kiểm soát và quản lý để ngăn ngừa bất kỳ nguy cơ lây nhiễm nào vào cho sản phẩm. Thì khi mà chúng ta biết là trong nhà ăn thì cũng là một cái nơi mà để đảm bảo cho sức khỏe của công nhân, sức khỏe công nhân, cho nên mà và ngoài ra thì cái thực phẩm đi vào nhà ăn thì nó có thể đi cùng với cái đường của đi vào chung với nguyên liệu của nhà máy. Cho nên những cái nguy cơ lây nhiễm thì nó có thể nó sẽ ảnh hưởng, một là sức khỏe của công nhân, cái thứ hai là nếu có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng sản phẩm của nhà máy. Và nhà ăn nên hoạt động theo những tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cao. Đây là yếu tố cần thiết để quan tâm đến sức khỏe công nhân, bởi vì sức khỏe công nhân sẽ quyết định cái năng suất lao động và quyết định về những cái gọi là cái trình độ, những cái thái độ lao động của công nhân trong nhà máy. Thông thường hiện giờ thì chúng ta, nếu chúng ta theo dõi mà báo chí trong thời gian hiện nay, thì có rất là nhiều cái lời phàn nàn những về cái suất ăn công nghiệp, nghĩa là cái giá thành của suất công nghiệp thông thường là khoảng 15.000, nhưng mà khi mà tới tay công nhân thì nhiều khi nó bị cắt bớt phần nửa, đúng không bạn? Phần nửa bởi vì qua những cái tổ chức mà nó đấu thầu, rồi sau đó thì vì lợi nhuận gì đó thì cuối cùng thì lại giảm xuống, càng ngày nó càng giảm xuống. Và báo chí đã có những cái rất là nhiều những cái thông tin về chuyện là những cái thức ăn mà cung cấp cho công nhân là chất lượng kém, không có, vì vậy cho nên công nhân thì sức khỏe nó càng giảm xuống. Người ta nói là cái tuổi thọ của công nhân Việt Nam, tuổi thọ đây không phải là tuổi thọ cái đời sống mà tuổi thọ làm việc á, thì tương đối là ngắn ở trên thế giới, bởi vì là công nhân do là phải làm việc tăng ca, làm việc cường độ cao, và ngoài ra chế độ dinh dưỡng nó không hợp lý, cho nên là cái vấn đề mà đảm bảo năng suất lao động cũng đảm bảo cái thời gian để cống hiến cho nhà máy, cho xí nghiệp là nó tương đối là thấp. Và nên thiết kế khu vực ăn uống đúng chỗ, cái này cũng đã để liên quan tới vấn đề bị nhiễm chéo. Chúng ta không có, nếu chúng ta thiết kế khu vực ăn uống thì nó cũng cách xa cái nơi sản xuất. Và nên thiết kế khu vực hút thuốc thích hợp cùng đồ gạt tàn thuốc. Cái này thì vấn đề này là nghĩ tới những người hút thuốc, đúng không bạn? Hiện giờ thì chúng ta thì cái số người hút thuốc thì nó càng ngày càng ít, nhưng mà vẫn còn. Cho nên chúng ta cũng phải nghĩ tới cái vấn đề là những cái nơi nào mà cho phép người hút thuốc. Thì người hút thuốc ở đây cũng thể là không phải chỉ là công nhân trong nhà máy, mà có thể khách tham quan cũng cần thiết để hút thuốc, cũng như là hút thuốc. Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta một cái nhà máy là theo cái quy định khẩu hiệu là nhà máy không khói thuốc rồi chẳng hạn, đấy, không có thuốc, nhưng mà nếu bây giờ có một cái ông khách hàng rất là quan trọng, ông khách hàng có thể có tiềm năng mua sản phẩm của mình một tháng khoảng chừng vài chục container chẳng hạn, ông đến ông tham quan, ông đến ông xem nhà máy mà ông nghiền thuốc mà chúng ta lại bắt buộc không hút thuốc thì nó cũng hơi khó, đúng không bạn? Cho nên chúng ta nên là thiết kế những cái khu vực mà hút thuốc thích hợp để cho hoặc là khách hàng hoặc là cán bộ kỹ thuật ở trong nhà máy đến đó để hút thuốc. Thường thường ở trong cái lúc mà tôi đi có điều kiện mà tham quan những cái công ty hay những xí nghiệp hay là những nhà hàng ở nước ngoài, thậm chí nhà hàng nước ngoài, thì người ta cũng thiết kế cái khu vực hút thuốc riêng cho khách hàng, cho những người có nhu cầu hút thuốc. Nhưng mà khu vực thiết kế đó thì nó nằm ở ở ngoài cái cửa nhà hàng, nó giống như một cái cabin điện thoại và bằng kính là trong suốt ha, cho ai muốn hút thuốc thì vào đó hút, thì người đi qua đi lại đều thấy hết ha, đi qua qua lại thấy hết, thì từ từ người ta thấy mắc cỡ đó bạn, mắc cỡ tại vì là thấy là đi qua đi lại đang ngồi hút thuốc trong đó mà nhìn ai nhìn cũng biết là ông này ghiền thuốc chịu không nổi, cho nên phải đi ra ngoài đó hút thuốc. Thì từ từ thì cái đó do yêu cầu chính phủ như vậy để là tạo là từ từ giảm bớt cái thói quen hút thuốc của mọi người. Nhưng mà ở trong nhà máy thì chúng ta cũng nên thiết lập một cái khu vực hút thuốc phù hợp, thích hợp. Và đây là về cái trang thiết bị rửa tay ở khu vực sản xuất. Thì ở trong cái trình độ Jefferson mà trình độ sơ cấp thì chúng ta đã nói nhiều về vấn đề này rồi. Về có thậm chí là cái thời lượng rửa tay thì khoảng ít nhất là khoảng 20 giây hay là tức là hai lần cái một cái bài hát Happy Birthday chẳng hạn. Lần trước nếu mà các bạn còn nhớ lần trước thì tôi giới thiệu cho các bạn là nếu mà chúng ta vừa hát Happy Birthday chúng ta vừa rửa tay thì chúng ta phải hát đủ hai lần. Đó bạn, hai lần lặp đi lặp lại thì vậy thì mới đủ cái thời lượng để chúng ta đủ để chúng ta rửa tay. Và có cần phải cung cấp đầy đủ lượng nước ấm và có xà phòng. Xà phòng ở đây xà phòng lỏng thì không có mùi. Nghĩa là trong cái xà phòng thì nên sử dụng càng ít cái loại hóa chất càng tốt. Thì chúng ta thấy mùi xà phòng hay là những cái hóa chất tạo bọt rồi đó thì nó sẽ nhiều khi chúng ta thấy thích, chúng ta nghĩ là hiệu quả cao, nhưng thực ra có đó cũng là cái nguồn có thể lây nhiễm cái mùi hóa học vào ở trong sản phẩm thực phẩm nếu chúng ta rửa tay không sạch. Vừa rồi thì hồi nãy anh Vinh ở Antesco cũng có nói về cái chuyện là tóc, phải không bạn? Tóc thì chúng ta ngoài hồi đó tới giờ thì chỉ nghĩ tóc là chỉ là máu quy vật lý và cao nhất là máu quy vi sinh thôi. Nhưng bây giờ thì còn có thể máu quy hóa học nữa, nghĩa là gội đầu không sạch, còn dầu xả trong đó thì vẫn có thành máu quy hóa học. Cho nên cái xà phòng rửa tay, nếu như chúng ta làm thế nào chúng ta hạn, chúng ta giảm thiểu tới mức tối thiểu cái số lượng hóa chất mà sử dụng cho xà phòng, thì như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho cái, nó chỉ có tác dụng tẩy rửa thôi. Chứ mà còn những cái chất mà tạo mùi, rồi tạo màu hay mùi thơm gì đó thì chúng ta cũng không cần thiết. Chúng ta có thể sử dụng khăn tay sử dụng một lần, hay là máy sấy tay, máy sấy tay. Rồi khi mà chúng ta sử dụng khăn tay sử dụng một lần thì chúng ta nên nghĩ tới cái chuyện là phải có thùng rác và chứa khăn. Và ngoài ra thì còn phải có hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng đây là hướng dẫn sử dụng những cái thiết bị ở trong nhà vệ sinh. Thì có nhiều người, ví dụ công nhân trình độ thấp, lần đầu tiên vào nhà vệ sinh thì khi chúng ta hoàn toàn chúng ta đứng lây hoay trước cái bồn rửa tay mà không biết đụng vô chỗ nào để nước ra, đúng không bạn? Tại vì là thông thường bồn rửa tay nếu mà theo cái thói quen thông thường là phải dặn thì nó mới mở ra. Nhưng ở trong những nhà máy thì thông thường thì chúng ta hoặc là đồn cảm ứng hoặc là dùng đạp chân để tránh cho tay không được chạm vào ở trong cái bất cứ cái vật dụng gì ở trong cái nhà vệ sinh hết. Thì khi vậy thì chúng ta nên có một cái bản hướng dẫn sử dụng viết rõ ràng đầy đủ để cho mọi người đều có thể biết được cách mà sử dụng những thiết bị rửa tay như thế nào. Chứ nếu không mà người ta vào ta lây hoay mà rửa tay không được, mà những người nào mắc cỡ không dám hỏi ai, cuối cùng đi ra để tay dơ, đúng không bạn? Cho nên cái vấn đề đó cũng là một vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Còn đối với những khu mà sản xuất thực phẩm mà có nguy cơ cao thì chúng ta cần phải có những cái sự quan tâm đặc biệt đối với những khu này. Thí dụ như là có những cái phòng cách ly đặc biệt, và lý tưởng là phải là một phòng, một bên là phân biệt là một bên có nguy cơ thấp và một bên có nguy cơ cao. Chúng ta có phân biệt rõ ràng giữa hai cái khu vực, nguy cơ cấp thấp và nguy cơ cao. Và cần phải có quần áo bảo hộ xác định và chuyên dụng. Ví dụ như mà nếu mà làm việc ở khu nhập liệu, khu mà thì có thể là cái quần áo màu vào khác, mà làm việc ở khu thành phẩm thì quần áo màu khác. Ví dụ làm việc ở khu nhập liệu quần áo màu xanh chẳng hạn, làm việc khu thành phẩm quần áo màu trắng. Để khi một chúng ta thấy nguyên một gần áo trắng mà chúng ta thấy một cái áo xanh thì ta nhận ra ngay, đúng không bạn? Biết là anh này đi lạc từ cái khu nguy cơ cao sang nguy cơ thấp thì có thể là chúng ta sẽ chúng ta đến hướng dẫn chúng ta không cho phép cái vấn đề đã xảy ra nữa. Và quần áo ngoài xà phòng rửa tay thì nhân viên nên sử dụng cái dịch khử trùng tay. Lý do để sử dụng dịch khử trùng tay là vừa rồi ở trong cái giáo trình mà trình độ sơ cấp thì có một cái hình ảnh để giới thiệu lên là sau khi mà lấy mẫu từ tay của những người công nhân mà hoặc là không có sử dụng xà phòng rồi sử dụng xà phòng và sử dụng xà phòng kết hợp với dịch khử trùng tay sau đó thì cái khi mà chúng ta nuôi cấy những cái mẫu trên môi trường thì chúng ta thấy là đối với những cái bàn tay mà của những nhân viên mà có sử dụng xà phòng diệt khử trùng tay thì cái chất lượng nó là tốt nhất. Nghĩa là cái mối quy nó hầu như là không còn vi sinh vật tồn tại trên tay. Quần áo bảo hộ lao động nên mặc ở ngoài khu vực riêng. À, chúng ta nên có một khu vực riêng để chúng ta mặc quần áo bảo hộ lao động. À, và quần áo hoạt động lao động, quần áo bảo hộ có nguy cơ cao và nguy cơ thấp nên được giặt ủi riêng biệt và cất giữ riêng biệt. Đây là một vấn đề mà các nhà máy cũng cần quan tâm, bởi vì là khi nguy cơ cao thì chúng ta thậm chí chúng ta nên có một cái chế độ giặt ủi riêng để có thể giảm thiểu tất cả những cái ô nhiễm, những lây nhiễm mà nằm ở trong quần áo đó. Và ủng bảo hộ cũng nên mang bên ngoài ở khu vực dành riêng cho nơi thay ủng bảo hộ. À, đây là quy trình thay đồ ở những khu vực có nguy cơ cao, là thay đồ bên ngoài, chúng đội mũ kìm đầu, tháo dài, rồi chúng ta để chân vào khu vực chăm sóc cao và sau đó chúng ta mang ủng. Những khu vực này nghĩa là chúng ta, bởi vì những khu vực mà có nguy cơ càng cao thì chúng ta cần phải cẩn thận, cho nên chúng ta cần phải công nhân yêu cầu tuân thủ theo đúng cái quy trình mà chúng ta đề ra. À, phải rửa tay, rồi sau đó mới mặc đồ bảo hộ lao động và khử trùng tay, và sau đó chúng mới đi vào trong khu vực có nguy cơ cao. À, thì vừa rồi thì cho tôi đã trình bày xong phần về trang bị cho nhân viên, làm thế nào để có thể là chúng ta đảm bảo cho nhân viên chính là những người mà quyết định chủ yếu tới chất lượng, tới cái mối nguy và với những cái mối về chất lượng thực phẩm của chúng ta. Chúng ta trang bị ngoài cái chuyện huấn luyện về kỹ năng, huấn luyện về ý thức, thì chúng ta còn phải có những quy trình cụ thể, quy trình phù hợp để cho đảm bảo là sẽ không có những cái mối nguy mà mang từ nhân viên đi vào ở bên trong lây nhiễm vào sản phẩm trong nhà máy.